Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại, số thứ 19, Đưa Yên Bình Về Lại Quê Hương. Chào đón quý vị cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
Kính thưa quý vị, một trong những giá trị cốt lõi thiêng liêng của dân tộc Việt Nam mà chúng ta được trao truyền từ nhiều thế hệ cha ông, đó chính là tình yêu quê hương da diết. Có thể nói rằng, trong máu huyết của mỗi người con đất Việt, sau bao cuộc bể dâu, và dù có đi đến muôn phương, tình cảm dành cho quê hương xứ sở vẫn không ngừng chảy. Bởi quê hương chính là cội rễ của mỗi chúng ta, là mảnh đất mà hạt mầm sự sống với bao kế thừa nhân duyên trong ta được gieo xuống, vun đắp và lớn dậy. Tình cảm này đôi khi khó diễn tả bằng lời, vì nó không hẳn lúc nào cũng rành mạch, đơn thuần như nhớ về một nơi chôn nhau cắt rốn, mà có thể sâu xa và vi tế qua những ký ức về bài đồng dao, những trái cây, viên kẹo hay cái bánh đơn sơ, những hàng cây góc phố yên ả, những gian truân hình thành nên quyết tâm phấn đấu, những ân tình khó phai giữa người với người. Tình cảm này có thể bị ẩn khuất, phai nhạt dưới bao bộn bề đời sống và mưu sinh, nhưng vẫn luôn hiện diện ở đó.
Quê hương Việt Nam chúng ta giờ này vẫn đang trải qua những ngày tháng cam go chiến đấu cùng bệnh dịch, với không ít người đã ngã xuống. Những người còn ở lại cũng đang và sẽ còn phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ, không chỉ trong việc bảo vệ an nguy của bản thân và cộng đồng, mà còn là bảo đảm về một đời sống cân bằng trước những xáo trộn cùng tổn thất về tinh thần, kinh tế và mưu sinh. Đứng trước thực trạng đó, ta có lắng nghe thấy được chăng tình quê âm thầm nay đang dậy sống trăn trở trong lòng mình? Quê hương ta đang cần lắm sự yên bình, là chất liệu không thể thiếu để cân bằng, chữa lành những tổn thương, hồi phục lại năng lượng và tinh thần, về lại mức độ sáng suốt, để bình tĩnh đón nhận những khó khăn vẫn còn ở phía trước. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải trưởng thành, mở rộng trái tim và tinh tấn rèn luyện để tâm hồn được an lành và lan tỏa được nhiều giá trị tích cực, cùng chung tay góp sức vì quê hương ruột thịt của mình.
Số radio ngày hôm nay mong muốn được khơi dậy chất liệu bình yên quý báu và đánh thức tình cảm thiêng liêng trong mỗi trái tim chúng ta để cùng hướng về quê hương đất nước. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có chuẩn bị gì cho chính mình và quê hương hay chưa? Trong thời khắc còn nguy biến này và ngay cả khi đại dịch đã qua đi, chúng ta thật sự sẽ vẫn còn rất nhiều thử thách. Trong thời kỳ hậu đại dịch, ta và quê hương sẽ chọn con đường nào để có thể gìn giữ những giá trị thật lành đẹp kế thừa từ cha ông mà sống hài hòa, hạnh phúc và góp phần đưa những tinh túy đó ra cả với thế giới? Đây là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta đều cần tự vấn chính mình qua số Radio 19 có chủ đề Đưa Yên Bình Về Lại Quê Hương. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Đời Cần Gì Nơi Ta.
Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói chưa bao giờ những người con Việt Nam cảm thấy yêu quê hương đất nước mình như là bây giờ. Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới đều chịu sự càn quét kinh hoàng của đại dịch Covid-19. Nhưng nói về Việt Nam, quê hương của chúng ta, chúng ta đang ở trong lòng quê hương của mình, hoặc là cho dù những người con Việt Nam đang ở xa xứ, nhưng lúc nào cũng dõi theo những gì đang diễn ra trên quê hương mình, nhất là khi đại dịch xảy ra. xem như sợi dây liên kết giữa họ với quê hương gần như không thể tách rời. Chúng ta đã thật sự đau đớn khi thấy quê hương mình đau đớn. Chúng ta thật sự hoang mang lo lắng khi nghĩ về tương lai của quê hương. Để rồi tất cả chúng ta ai ai cũng cùng chung sức để cố gắng bảo vệ, gìn giữ lấy quê hương của mình. Quê hương của chúng ta vẫn còn nghèo khó, vẫn còn nhiều thiếu thốn. Từ những thiết bị y tế, bệnh viện, nhân sự y tế. Và đó là một trong những lý do lớn góp phần làm cho đại dịch càng thêm hung hãn, tung hoành và tàn phá nặng nề. Cho đến bây giờ đại dịch vẫn chưa rút lui được, một phần cũng vì nguyên nhân đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được một điểm vô cùng sáng mà chúng ta vô cùng trân trọng và biết ơn. Đó là sự lên ngôi của tình người. Có thể bản chất của người Việt Nam vốn là quan tâm yêu thương lẫn nhau. Nhưng mà vì trong quá khứ chúng ta còn bận rộn với mưu sinh, còn nghĩ nhiều về cái tôi của mình, cho nên có lúc chúng ta cũng đã đánh mất sự liên hệ, sự kết nối với quê hương. Chúng ta đã quên quan tâm, chăm sóc hay là bồi đắp cho quê hương. Thậm chí vì quyền lợi cá nhân, đôi khi chúng ta còn vung vãi rất nhiều rác rến, nhiều năng lượng tiêu cực, có những hành động gây tổn hại đến quê hương. Nhưng mà khi quê hương đổ bệnh, quê hương gầy yếu xanh xao và thậm chí rơi vào tình trạng nguy hiểm, thì những phẩm chất tốt đẹp nhất trong con người của chúng ta, tình yêu thương quê hương vô điều kiện bắt đầu trỗi dậy. Chúng ta không muốn nghĩ nhiều về cái tôi của mình nữa. Chúng ta muốn chung sức cùng với anh em, huynh đệ, cộng đồng để bảo vệ, gìn giữ quê hương cũng như là bảo vệ linh hồn của mình. Và trong suốt những tháng kinh hoàng qua thì chúng ta đã chứng kiến quê hương cũng đã bắt đầu ổn định trở lại, bắt đầu có tín hiệu hồi sinh. Và tất cả chúng ta cảm thấy mình thật sự gắn bó với quê hương vô cùng, gần như là mình không thể tách rời với quê hương. Nếu quê hương có xảy ra mệnh hệ gì thì cuộc đời ta sẽ đi sang một hướng khác, thậm chí là ta cũng không thể tồn tại được. Chúng ta không thể sống mất quê hương, chúng ta không thể sống với một quê hương đau yếu, bệnh tật hay là đầy thương tổn. Cho nên có thể nói, trong cái tình yêu thương mà chúng ta đang dành cho quê hương lúc này đang dâng cao, chúng ta ai cũng rất muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Mặc dầu chúng ta cũng đang trăn trở về một viễn cảnh tương lai không mấy khả quan sắp diễn ra, phải đối diện với một nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng. Chúng ta không biết là mình sẽ bước vào hành trình của một đời sống bình thường mới là như thế nào, và sẽ phải sống chung với đại dịch. Đó là một điều rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta cảm thấy mình không quá lo lắng sợ hãi, vì chúng ta biết rằng mình vẫn còn một việc khác quan trọng cần phải làm, mà việc làm này nó vô cùng ý nghĩa. Việc làm này chúng ta đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội là vì chúng ta đã quá bận rộn, quá lao theo những mục tiêu hấp dẫn để phục vụ cho cái tôi của mình, không dám rứt ra để quay về phục vụ cộng đồng, giúp đỡ quê hương. Thì đây, trong giai đoạn này, đất trời giúp chúng ta thực hiện điều đó. Đất trời đã đưa tới một số nghịch duyên để đời sống chúng ta buộc phải đảo lộn. Chúng ta buộc phải dừng lại và nhìn sâu. Trời đất đã trao cho chúng ta thêm những nghịch duyên để không thể tiếp tục phát triển về kinh tế. Chúng ta chỉ có thể duy trì kinh tế mà thôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, năng lượng, tâm huyết để quay về phát triển bản thân và giúp đỡ cộng đồng. Đây có thể là một cơ hội để chúng ta dừng lại bớt thói quen bỏ hình bắt bóng, để chúng ta quay về tập sống với những điều kiện ít ỏi mà tìm thấy niềm an vui hạnh phúc. Một lối sống tối giản sẽ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ cả quê hương mình. Mặc dù quê hương cũng cần được phát triển về kinh tế, người dân Việt Nam đâu đó vẫn còn chưa đủ cơm no áo ấm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần phải giải quyết ngay từ bây giờ. Trong lúc này quê hương cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn, cần được chữa lành, cần được quan tâm, yêu thương, nâng đỡ. Quê hương cần phải được cân bằng ổn định trở lại, vững vàng mạnh khỏe, tráng kiện trở lại, sáng suốt trí tuệ trở lại, thì quê hương mới nên tiếp tục vươn vai bước ra thế giới để sánh vai cùng thế giới. Trong tinh thần đó thì chúng ta hãy ban tặng cho bản thân mình một cơ hội. Có thể trong 1, 2, 3 năm tới chúng ta không tập trung phát triển kinh tế nữa, chúng ta chỉ làm kinh tế ở mức vừa phải, chúng ta giảm bớt sự hưởng thụ để đặt mình vào một giai đoạn được trui rèn, được trải qua những khó khăn để chúng ta được trưởng thành hơn, để rồi sau đó chúng ta sẽ rộng lớn và vững chãi hơn. Với một hành trang như thế thì khi những điều kiện bên ngoài thuận lợi, điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi, thì chúng ta sẽ bước tới tương lai bằng những bước chân thật sự là vững chãi và đầy tự tin. Trong đó chúng ta cảm thấy tự hào, hãnh diện vì mình đã sống thật xứng đáng với tinh thần của một đứa con của quê hương và một công dân dễ thương của trời đất. Đó là biết sống cho mình và biết sống cho người. Trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có ghi xuống 4 câu thơ, đó là: như dòng sông trôi mãi, luôn chở nặng phù sa, có bao giờ em hỏi đời cần gì nơi ta. Dòng sông chảy trôi được là nhờ có hai bên bờ rất là vững chãi để giữ thành trì vững chắc cho dòng sông trôi qua. Cho nên dòng sông rất là biết ơn hai bên bờ. Dòng sông luôn cố gắng để mang phù sa vun đắp hai bên bờ. Đó là một liên hệ vô cùng dễ thương, lúc nào cũng ý thức sự cần thiết của nhau, tôn trọng và bảo vệ nhau. Đây là nguyên lý tương tác mà các bậc thánh Đức Phật đã luôn nhìn thấy. Vì vậy các vị đó luôn khuyên chúng ta, để có thể đứng vững trong trời đất này, để có thể có một đời sống bình an và hạnh phúc, để có thể phát tiết hết tất cả những tinh hoa mà đất trời trao tặng cho mỗi cá thể, đó là chúng ta không chỉ đi tìm những quyền lợi cho cá nhân mình thôi, mà chúng ta còn phải biết bồi đắp, vun trồng cho mọi cá thể đang ở xung quanh của chúng ta. Vì tất cả những cá thể, vạn sự vạn vật xung quanh của chúng ta đều không ngừng nuôi dưỡng ta từng ngày từng giờ. Chúng ta vẫn nhớ nguyên lý hoa được làm bởi những yếu tố phi hoa, từ đất, phân bón, nước, côn trùng đến cả không khí, ánh nắng mặt trời, mây, mưa. Tất cả những yếu tố đó chúng ta gọi là phi hoa, không phải là hoa. Nhưng mà nếu không có nó thì hoa không thể nào được thành lập, được nở, được tung cánh tỏa ngát hương được. Cho nên sự liên hệ giữa hoa và vạn vật luôn luôn nằm trong sự ý thức sáng tỏ của hoa. Cho nên đóa hoa đã cống hiến hết mình cho đời, một tác phẩm vô cùng đẹp đẽ mà hoa đòi hỏi rất ít điều kiện ở môi trường xung quanh. Chúng ta cũng như là một đóa hoa, chúng ta có thể tung cánh tỏa ngát hương, dâng cho đời những tác phẩm diệu kỳ của mình. Khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta là một phần của đất trời, chúng ta là một phần của quê hương, chúng ta không thể tách rời với đại thể, để rồi cho dù chúng ta có cố gắng đi tìm thật nhiều những tiện nghi vật chất, đến những tiện nghi về tinh thần, danh dự, quyền bính, tình cảm đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn luôn thấy được sự kết nối màu nhiệm không thể tách rời giữa mình và đại thể, để rồi chúng ta luôn luôn có ý thức quay về để đền đáp, để bảo vệ, để dưỡng nuôi mối liên hệ đó. Và đây chính là cơ hội để chúng ta làm điều đó. Đời cần gì nơi ta? Khi chúng ta đặt câu hỏi này thì tự khắc chúng ta sẽ có câu trả lời, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tới quê hương mình, tới đại thể rồi đó. Nghĩa là chúng ta đã có một sự giác ngộ nhất định về tính tương tác giữa một cá thể với đại thể. Nghĩa là chúng ta đã bắt đầu đi tìm những giá trị sâu sắc, lớn lao, ý nghĩa hơn trong cuộc đời của mình rồi đó. Quê hương chúng ta còn nhiều khó khăn, cho nên cần trên nhiều phương diện lắm. Vật chất cũng cần, mà tinh thần cũng cần. Nói về vật chất thì nếu như mỗi người chúng ta, những người đang còn có điều kiện về vật chất, còn có thể dư giả ra một chút, mỗi người nếu giảm bớt sự hưởng thụ của mình để nhường lại phần đó cho những người còn rất nhiều khó khăn, còn thiếu thốn, vì chúng ta muốn hướng đến xây dựng một cộng đồng, một quê hương không có ai đói khát hay là tất cả cùng no ấm, thì với cái tình thương đó, với lòng nhiệt tình mà chúng ta đang có trong thời điểm này, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cho dù chúng ta đang thiếu thốn về những điều kiện vật chất, thì chúng ta vẫn có thể cống hiến cho quê hương ở những phương diện khác, từ tài năng, kỹ năng, kinh nghiệm sống, sự hiểu biết, thời gian, công sức và kể cả năng lượng an lành của chúng ta nữa. Mà nói tới năng lượng an lành thì chúng ta biết rằng có thể nói một trong những điều mà quê hương cần nhất trong lúc này đó là năng lượng an lành trong mỗi người. Vì hiện nay có rất nhiều người đã bị tổn thương, bị sang chấn tâm lý trầm trọng từ đại dịch COVID-19. Nếu như chúng ta là những người có khả năng chế tác ra được những nguồn năng lượng an lành, chúng ta có thể xoa dịu và chữa lành những người bị tổn thương bằng cách nào đó mà chúng ta có trải nghiệm hoặc là học hỏi, thì đó là một sự đóng góp rất lớn cho quê hương trong lúc này. Và kể cả khi chúng ta chưa đủ điều kiện để bước ra làm một việc gì đó thiết thực cho quê hương, thì việc chúng ta quay về để chăm sóc bản thân, ít nhất không để cho mình gây ra những điều phiền phức, tổn hại đến quê hương, đến cộng đồng và xã hội, không ứa ra những năng lượng tiêu cực luôn nữa. Bên cạnh đó, chúng ta quay về chăm sóc bản thân mình rất tốt, có một đời sống tương đối là sâu sắc và giá trị, thì chắc chắn đó cũng là một món quà quý giá mà quê hương đang cần. Kể cả việc chúng ta quay về để xây dựng các mối liên hệ trong gia đình, làm sao các thành phần trong gia đình ai cũng bình an, vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương nhau, thì đó cũng là một món quà quý giá mà chúng ta có thể hiến tặng cho quê hương. Quê hương còn cần nhiều lắm, chỉ cần chúng ta quan tâm, chỉ cần chúng ta nhìn sâu là chúng ta sẽ thấy mình luôn luôn có cơ hội để đóng góp giúp đỡ cho quê hương. Quê hương cần lắm những con người tài năng, trí tuệ, nhưng cũng cần lắm những con người ấy phải có tấm lòng lớn, biết hy sinh, biết độ lượng. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một chặng đường mới, chặng đường chúng ta và những người thân yêu, cộng đồng, xã hội, quê hương sẽ kề vai sát cánh bên nhau, nắm chặt tay nhau bước tới tương lai. Dù tương lai là một viễn cảnh khá tồi tệ, đây là bức tranh chung của toàn cầu mà. Dù tương lai có rất nhiều gian truân cách trở, nhưng mà khi chúng ta đã tin tưởng nhau, yêu thương nhau, đi bên nhau trong tinh thần tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là luôn trân quý mối liên hệ tình cảm này, và mỗi người đều quay về chăm sóc những năng lượng tiêu cực của mình khi nó phát sinh, để rồi chúng ta luôn giữ vững niềm tin yêu đó, thì khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, đỉnh cao nào chúng ta cũng sẽ vươn tới, để rồi chúng ta một ngày nào đó nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta sẽ thấy tự hào, hãnh diện. Và kể cả khi chúng ta đang đi trên con đường chông gai đó thì chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì chúng ta đang đóng vai của một người biết hy sinh, biết dấn thân. Đó là một cái chỉnh thể đẹp nhất mà các bậc thánh thường hay nói. Chỉnh thể đẹp nhất của con người đó là khi con người sống trong tinh thần vô ngã, vị tha. Kính chúc đại chúng sớm tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa mình và quê hương, để rồi chúng ta sớm có những công việc, những dự án dù lớn hay là nhỏ, phục vụ cộng đồng, phục vụ quê hương, và chúng ta sẽ có một chặng đường rực rỡ, đáng để bước tới. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Hy sinh đánh đổi bình yên của bản thân cho quê hương đất nước, trong lúc sức khỏe của cộng đồng và xã hội đang trên bờ vực nguy hiểm, chính là những giá trị hoàn mỹ, vô cùng đáng trân trọng, mà không lời lẽ dù chân thành nhất nào có thể thật sự lột tả được về đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu của chúng ta. Cũng chính vì sự thúc đẩy của những thấu hiểu và lo lắng về các chiến sĩ áo trắng nói riêng và cộng đồng nói chung, mà chương trình thiện nguyện Chỉ Tình Thương Ở Lại của cộng đồng Miền Tỉnh Thức đã được ra đời dưới sự phát động của thầy Minh Niệm, nhằm khẩn trương đáp lại tiếng gọi của quê hương trong thời khắc tâm bão đại dịch càn quét qua Sài Gòn.
Tính đến nay, với sự chung tay góp sức thực hào sản của đồng bào trong và ngoài nước, chương trình đã là nhịp cầu kết nối yêu thương từ hậu phương đến tiền tuyến, qua hơn 150 chuyến đi trao tặng dụng cụ, trang thiết bị thiết yếu cho các đơn vị y tế gần xa, với tổng giá trị ủng hộ lên tới 11 tỷ đồng, chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng từ ngày được khởi xướng. Dẫu biết còn lắm thử thách gian nan trước mắt, và chúng ta sẽ còn cần đến nhiều nỗ lực chung tay của tất cả, nhưng hãy cho phép mình dừng lại trong giây phút này để hướng đến đội ngũ y bác sĩ, cùng những tấm lòng đã phát tâm đóng góp công sức, hiện tại và hiện vật, với niềm yêu thương, cảm kích và tri ân chân thành nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình cảm thật đáng trân trọng cho quê hương và dân tộc qua những đóng góp của mình.
Để nhìn lại hành trình này một cách sâu sắc hơn, bây giờ kính mời quý vị đến với bài viết mang tựa đề Bình An Sẽ Biết Cách Bắt Đầu của tác giả Trương Xuân Hành, cũng là một trong những thành viên nòng cốt của chương trình Nguồn Hỗ Trợ Chỉ Tình Thương Ở Lại. Bài viết này được thể hiện qua giọng đọc của Bảo Linh.
Buổi sáng hôm đó, thầy nhắn gửi: mình phải làm gì đó cho Sài Gòn. Từ tin nhắn đó, các cuộc họp trực tuyến liên tục diễn ra. Các anh chị em của miền tỉnh thức trong nước và ngoài nước quy tụ về một mối, ráo riết chuẩn bị cho một chương trình tiếp sức với quê hương. Trong vòng hơn một tuần, team tác chiến của Tâm dịch Sài Gòn được thành lập gần như đồng thời với các team kế toán, IT, biên tập, thiết kế của đoàn thể miền tỉnh thức ở nhiều nơi, cùng chạy đua với thời gian để kịp cho ra đời sớm nhất một trang web có trọng trách truyền tải, kết nối và lan tỏa yêu thương. Tối 31 tháng 7, khi Radio số 12 sẵn sàng tiếp sức cho nhau được phát sóng, chương trình Chỉ tình thương ở lại của đoàn thể miền tỉnh thức do thầy Minh Niệm phát động và dẫn dắt, chính thức đồng hành với đội ngũ y tế của tuyến đầu trong trận chiến chống dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt. Đứng trước biến cố lịch sử của quê hương, với tâm nguyện có một việc làm thanh tịnh nhất để được mọi người ghi nhận và đồng lòng, chúng tôi không ngại phải vượt qua nhiều khó khăn, hạn chế về không gian, thời gian, điều kiện làm việc và hoàn cảnh sống bị ảnh hưởng do dịch bệnh, để cùng nhau xây dựng một chương trình mà nơi đó chúng tôi có thể đón nhận lòng tin yêu từ đại chúng một cách minh bạch nhất. Những ngày trực chiến theo dõi tiến độ, trả lời tin nhắn, hồi hộp nhìn những con số đấu nối vào tài khoản trên web, ai đó trong chúng tôi đã cay cay khóe mắt khi bắt gặp dòng tin nhắn: "Thầy ơi, con chỉ còn có 50.000, xin cho con được góp." Ai đó chưa hề quen biết đã cho chúng tôi mượn xe, mượn nhà để làm kho. Rất nhiều ai đó đã đăng ký: "Tôi đã có một mũi vaccine rồi, xin cho tôi làm tình nguyện viên vận chuyển." Ở quê nhà, người trong tâm dịch chở khẩu trang, nước sát khuẩn cấp tập chuyển đến cho chúng tôi. Tình nguyện tư vấn, kết nối giúp chúng tôi mua được đồ bảo hộ đúng chuẩn để bảo vệ y bác sĩ. Người đang sống xa xứ cũng đau đáu nỗi lo chung với quê hương, hối hả quyên góp tiền bạc từ bạn bè, vận động trang thiết bị y tế để gửi về. Những ngày loạn lạc, khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, không khí tang thương bao trùm khắp thành phố này. Tiếng còi xe cấp cứu liên tục chạy ngang nhà, bệnh nhân nằm la liệt ôm bình oxy, thở hổn hển với ánh mắt lạc thần. Đã có một số tình nguyện viên bị nhiễm COVID và hy sinh, làm rúng động các nhóm thiện nguyện. Nhưng chúng tôi thấu hiểu rằng, sau mỗi âm thanh rượt đuổi của còi xe, sau tiếng thở hổn hển kia là biết bao mảnh đời đang trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, là sự tận lực của đội ngũ y bác sĩ đang giành giật lại sự sống và bình an cho thành phố này. Đại dịch COVID-19 đã quét qua nhân loại gần 2 năm và thầy trò chúng tôi đã không đứng ngoài dòng chảy thời cuộc. Lần nào cũng ấm áp đông đầy. Lần may cho kịp 15.000 chiếc khẩu trang vải gửi tặng sớm nhất đến người dân Sài Gòn. Những lần tiếp sức cho ngân hàng máu đang cạn kiệt vì dịch bệnh năm đầu tiên. Chúng tôi luôn nhận được sự chung tay, đồng lòng của đại chúng gần xa. Đến khi dịch bệnh quay trở lại và diễn biến khốc liệt, chúng tôi lại nghĩ đến cơn nguy biến đang xảy ra cần phải có một sức mạnh rất lớn, cần có một sự hỗ trợ thật sự và thiết thực hơn nữa mới có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh với cộng đồng. Sài Gòn của những ngày chìm trong thương hải tan điền, có mất mát, có hy sinh, có tận hiến. Khi nhà thương dựng lên khắp các cửa ngõ, chúng ta biết trong đó có sự dấn thân, hy sinh của những con người có trái tim quả cảm đã cầm cự, giữ lại bao mạng người đang bên vực thẳm. Khi dịch giả, giãn cách, mất tự do, mất kế sinh nhai, chúng ta hiểu có bao nhiêu người khó, người khổ. Họ ở tiền tuyến biền biệt mấy tháng trời đang gắng gượng, hy sinh, hay ở hậu phương đang khó khăn, quẩn quanh, cạn kiệt, đều đẹp và sống động. Cuộc chiến nào cũng vậy, nếu người Việt mình cũng đồng tâm kết dạ nhìn về một hướng, thì dòng sinh mệnh chung dưới mái nhà quê hương Việt Nam tất sẽ được an ổn. Sự chung tay, chung lòng của họ là động lực lớn lao tiếp sức cho đất nước đi qua những ngày tháng trùng trùng nguy biến này. Những ngày đại dịch này lặn sâu vào trong từng sinh phận người, đạp đổ thành trì sức khỏe, xáo trộn cuộc sống. Nhưng nó lại mang đến cơ hội để tất cả chúng ta nhìn lại những giá trị thật sự quan trọng của một đời sống. Các y bác sĩ ở tuyến đầu quả cảm, can trường hay cộng đồng ở hậu phương đoàn kết, dốc sức đã và sẽ mãi là những ân nhân mà mọi chữ nghĩa đều không đủ sức ghi lại. Không ai còn màng bận kể lể nỗi buồn hay khó khăn riêng. Họ nồng nhiệt say sưa và bi đát, nhưng đẹp nhất, theo một cách rất riêng, mà không ai có thể quên sau này. Khi tôi viết những dòng này, số tiền mà đại chúng gần xa gửi về ủy thác cho chương trình đã lên đến 11 tỷ đồng, cùng rất nhiều chuyến vật phẩm, y tế. Bệnh viện đã có giường trống, áp lực đã vơi đi, các bác sĩ đã có thời gian hơn cho các ca rất nặng. Chúng tôi vẫn đang cố gắng làm tốt phần việc của mình như cam kết ban đầu, sẽ đồng hành cho đến khi chương trình kết thúc. Nhưng khi đó, chúng tôi chưa hình dung sẽ nói gì cho đủ, bởi bài học về món nợ ân tình này quá lớn. Cảm ơn cuộc đời cho chúng tôi cơ hội được biết những tấm lòng vàng bốn phương, những bàn tay rộng rãi thảo thơm, những trái tim ấm áp nhân hậu. Tất cả đều dành cho tha nhân. Tai ương, dịch bệnh rồi sẽ qua đi, nhưng những lựa chọn theo đuổi ở hiện tại sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Chắc chắn rằng sau cơn dịch, sự tử tế, tình yêu thương vẫn còn động lại mãi. Người trao và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc trong một cộng đồng mạnh mẽ hơn, giúp nhau xoa dịu, làm mềm những vết chai sạn trong tâm hồn, để rung cảm trở lại với những yêu thương xao động bình thường như trước. Và khi đâu đâu cũng hiện hữu tình thương không điều kiện, thì những gian khó đã để lại phía sau và bình an sẽ biết cách bắt đầu trên quê hương chúng ta. Xin mượn lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Sớm Thôi.
Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua, có riêng em một đời sẽ nhớ, nét quê hương nghìn năm vẫn là.
Chiều trên quê hương tôi, có khi đây một trời mưa bay, có nơi kia đồi thông nắng đầy, có bên sông bờ xa sương khói. Chiều trên quê hương tôi, nắng phơi trên màu ngói non tươi, gió mang tin một mùa sẽ tới, sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài. Chiều trên quê hương tôi, có những chốn riêng cho mọi người, những con đường lứa đôi, những góc hè phố vui, gió chiều trên lá chiều phai. Chiều trên quê hương tôi, gió đến chơi từ bờ biển xa, núi đôi khi màu xinh tím lạ, nắng như môi hoàng hôn trên phố. Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua, có riêng em cuộc đời sẽ nhớ, nét quê hương nghìn năm vẫn là.
virus corona đem đến bệnh về thể lý, nhưng rõ ràng cũng đem đến một liều thuốc cho tâm hồn chúng ta. Nó giúp ta bừng tỉnh để nhận ra phần nào rằng những mộng mị, ảo tưởng và tham vọng cao tột mà ta theo đuổi bấy lâu đều có thể bị đánh sập dễ dàng khi đứng bên bờ vực sinh tử. Ta cũng thấy được con đường phát triển văn minh nhân loại hóa ra không chỉ toàn những điều kỳ vĩ, đáng tự hào như ta vẫn tưởng. Và dường như trên con đường đi tới những vùng cỏ luôn có vẻ xanh hơn ở chốn xa xăm, ta đã đánh rơi nhiều hành trang giá trị tình cảm quan trọng. Lúc này đây, khi đại dịch ập đến, tình cảm quê hương mới được khơi dậy khi chứng kiến không chỉ gia đình, chòm xóm xích lại kháng khích hơn, mà cả những người xa lạ cũng thể hiện nghĩa tình san sẻ, đỡ đần lẫn nhau qua bao hành động yêu thương lớn nhỏ, thật nồng hậu. Vậy nên, cũng hứa hẹn lắm chứ, về một bình yên mới, trong lành hơn, sẽ đồng lại cùng quê hương ta khi đại dịch sớm qua đi. Bây giờ, chúng ta sẽ được đến với một bài thơ đong đầy nỗi niềm với quê hương thân yêu do thầy Minh Niệm sáng tác, mang tựa đề Thương quá quê hương ơi, được thể hiện bởi Hồng Ánh.
Những ngày này, bỗng nặng lòng thương nhớ tuổi thơ. Ngồi hơ tay bên bếp lửa nhà, đợi cơm chiều mà không một đứa nào vắng mặt. Ngồi sát rạc vào nhau, dưới ánh trăng tròn, nghe cha kể toàn là chuyện anh hùng hào hiệp. Đêm mơ làm dũng sĩ cứu quê hương. Chỉ mới đây thôi mà đã quá khác xa một chặng đường. Không ai níu nổi những rung động chân thành. Thật không ai níu nổi. Hai tiếng quê hương giữa dòng đời chảy vội, chưa lần chạm nhẹ qua tim. Cho đến một hôm, đại dịch lùng sục trước hiên, len lỏi qua từng cửa nhà, ngõ phố thân quen, phủ lên màu trắng khăn tang bất chợt, thổi bay mọi thành trì vững vàng, mọi quyền uy tối thượng, quật thành phố tráng lệ ngã nghiêng trong cơn sốt. Triệu triệu con tim nín thở, ai biết đến lượt ai. Nói gì ngày mai, nói gì hôm nay, nói gì vài giờ đồng hồ nữa, nói gì những phút giây bình yên bên nhau gây thêm bao niềm nhớ. Thì nghĩa lý gì những đỉnh cao chinh phục hay giấc mộng điên cuồng trăm năm. Quê hương đổ bệnh rồi, em cũng rụng rời không thể ôm chặt mãi nỗi đau. Úp mặt vào tay, lần đầu tiên uống trọn hai dòng nước mắt, nuốt vào lòng giọt hoang mang lạnh đắng, chết mòn trong câm lặng. Nhưng rồi sẽ về đâu? Quê hương tội tình này rồi sẽ về đâu? Những người thân yêu nhất trên đời, bạn bè, họ hàng thân thuộc, sẽ ra sao? Em ngã xuống sẽ níu bao người ngã xuống. Không ai đến cuộc đời này để phải chịu khổ đau bởi số phận định trước. Không ai đáng là nạn nhân của cuộc thanh trừng công tâm ngàn năm của trời đất. Không ai là nguyên nhân duy nhất chọc giận lũ dịch đến đây. Nhưng chưa bao giờ em thấy quê hương mình rực sáng trên những cánh tay, như hạt vạn đóa sen hồng kết lên nền trời yêu thương vô tận. Ai cũng là người quen trong hoạn nạn, sẵn sàng cho đi không điều kiện. Văn minh là gì nếu không tỏa ngát hương trong nguy biến? Thước phim này đáng ghi vào sử hùng đất Việt, để tự hào kể lại cho con cháu mai sau. Nhìn quê hương nồng nàn mà hạnh phúc theo nhau. Mai đây có đi bốn phương trời, chắc không có nơi nào bằng nơi này gắn bó. Nơi đã gắn vào tim những chặng đường gian truân nghiệt ngã, nơi đã gắn vào tim những điều phi thường bé nhỏ. Thương quá Việt Nam ơi. Em hẹn với quê hương khi yên bình về trên khắp nơi nơi, sẽ bước đi bên nhau thật an nhiên, để mở ra một hành trình mới diệu kỳ, độc đáo.
ngày trên quê hương tôi, những con đường bỗng là lối cúi mặt. Một ngày trên quê hương tôi, nơi góc phố quán cài than đóng chặt, căn gác nhỏ đông người sao thấy vắng một lời giao. Một ngày trên quê hương tôi, có chú bé giữa mùa thì nhớ bạn. Một ngày trên quê hương tôi, giữa sân trường không còn ai lỡ hẹn. Viên phấn trên giảng đường, côi cút nhớ chữ thầy cô. Nguyện cầu cho quê hương tôi mang yên ấm bình an trở lại. Mai sớm sum vầy, ta vui sống những ngày đoàn viên.
Bình yên là khi tâm về lại với thân, qua từng hơi thở tròn đầy. Bình yên là khi tâm hồn ta được về nhà, về với nơi chốn yêu thương đông đầy, sống những giây phút giản dị, chân thành và chan hòa nhất bên người thân, gia đình, và để cho những tất tả băn khoăn được tan đi như sương trong nắng. Còn đường quay về với bình yên có lẽ cũng gần gũi như quay về với những yêu thương luôn có mặt trong nếp sống hiền hòa, giản dị mà bao thế hệ trước đã từng nuôi dưỡng, mà trong vòng xoay mưu sinh, theo đuổi danh vọng vật chất, ta đã nhiều khi làm mất dấu. Đó cũng sẽ là con đường sâu sắc và vững bền nhất giúp cho ta bước tiếp đến tương lai tốt đẹp, dù còn hứa hẹn nhiều thử thách và gian nan. Sau đây, kính mời quý vị đến với những dòng thơ êm đềm, giàu yêu thương của tác giả Nguyễn Phong Việt. Bài thơ mang tên Hãy chỉ cho chúng ta một con đường sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồ Tiến Đạt. Nhân đây, xin cảm ơn ca sĩ Đăng Nguyên đã hát tặng riêng cho thầy Minh Niệm và chuỗi radio này bài hát Ngày Đá Đơm Bông. Và bài hát này sẽ được chia sẻ đến đại chúng ngay sau phần diễn đọc bài thơ trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Nếu có thể, hãy chỉ cho chúng ta một con đường, mà khi rẽ lối sẽ nhìn thấy lại rất nhiều yêu thương. Ở nơi mà nắng sẽ đậu trên bờ rào, hong dùm tàu lá chuối cho mẹ gói bánh chiều cuối năm. Nhìn nhau cười, dù mồ hôi tuôn chảy, một năm dài bình an để đổi lại những ngày lăng xăng nhà trên bếp dưới. Bao nhiêu là mùi khói, loang đầy niềm vui. Có những sớm mai chúng ta chỉ muốn nằm im đó, nghe tiếng chân người. Hỏi nhau chợ Tết sớm nay, món này rẻ hơn, món kia lên giá. Ngửi được nhang trầm bay từ nhà ai rất lạ. Thấy đời mình bỗng bình thường như cỏ lá. Chỉ muốn mỗi ngày tắm trong sương. Được bao nhiêu năm chúng ta chỉ muốn từ chối chuyện phố phường, loanh quanh chân mẹ cha hỏi về tấm áo mới. Tuổi con lớn lên, còn tuổi của mẹ cha như cây cao về hướng núi. Mừng nhau thêm một tuổi là bớt đi một chặng đường ở cạnh nhau. Cảm ơn vì chúng ta đã ngủ cùng một chiếc giường và ăn những bữa tối rất lâu. Thấy những ước mơ có gia đình chắp cánh, thứ niềm tin mà chúng ta tin rằng ai cũng cần vào những ngày đời trở lạnh, như một ánh mắt đổi ngàn lời quan tâm. Nếu có thể, hãy chỉ giúp cho chúng ta một con đường được ôm lấy tất cả những yêu thương ấy vào lòng.
Tôi ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông. Một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò, và câu hò theo nước trôi xuôi. Sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Thuyền có suối ngược, kéo kẹt bóng đưa, tiếng dù ngọt môi. Hương những buổi trưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười run làn tóc trắng, che cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hoài có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bay chim sáo dù nhau về say tố, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Ngày vui đó bay chim sáo dù nhau về say tố, mưa sẽ về cho đá đơm bông.
Trong mỗi chúng ta đều tự nhiên mà hiện diện tình cảm với quê cha đất tổ, bởi sự kế thừa những yếu tố tinh thần và vật chất kết tạo nên con người này. Mỗi chúng ta là một phần tử làm nên quê nhà và đất nước mình. Và để đồng thể quê hương được khỏe mạnh, hài hòa, thì mỗi tế bào cũng cần được mạnh khỏe. Do đó, tình yêu quê hương thiết thực nhất là khi ta thấy rõ và biết ơn những phước báu mình được thừa hưởng từ sự nuôi dưỡng của quê hương xứ sở,
để không ngừng khuyến tấn bản thân về việc vun đúc cho những giá trị tốt đẹp trong mình được ngày một lớn mạnh và vững vàng hơn. Chính nếp sống thiện lành, biết yêu thương và san sẻ của mỗi người là phù sa màu mỡ bồi đắp cho mảnh đất quê hương được trường tồn và sẽ còn tiếp tục nuôi nấng bao mùa bội thu hoa trái mãi về sau. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Ta yêu quê hương do thầy Minh Niệm sáng tác và gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc và thiết thực để ta cùng chiêm nghiệm. Bài viết này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang.
Ta yêu quê hương vì đó là nơi ta được sinh ra, lớn lên cùng với biết bao sự dưỡng nuôi, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Những gì tạo nên con người ta, từ hiểu biết, lối hành xử, nếp sống, đều được ươm mầm, tưới tẩm ít nhiều bởi quê hương. Dù bây giờ ta có là ai, trở thành nhân vật gì, chọn lối sống nào, thì những gì quê hương đã trao tặng sẽ mãi còn đó trong từng tế bào và hơi thở của ta. Dù ta có nhìn nhận hay không, thì nó vẫn chi phối ít nhiều đến phẩm chất đời sống của ta. Đó là một sự thật mà chính khoa học cũng phải thừa nhận. Ta yêu quê hương vì nơi đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, dòng họ, hàng xóm, bạn bè, ân nhân và bao người thân quen đến xa lạ, nhưng cùng chung giống nòi, cùng chung truyền thống văn hóa, cùng chung rất nhiều thói quen và sở thích, cùng hướng tới việc vun đắp và bảo vệ quê hương. Khi đi xa, ai cũng nhớ về quê hương, mà đối tượng nhớ nhiều nhất chắc chắn đó là những con người đã cùng ta chia sẻ bao ngọt bùi cay đắng, đã cùng ta tạo nên bao kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ, đã góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp cho quê hương. Ta yêu quê hương vì đó là lẽ tự nhiên của bản chất vạn vật trong trời đất, như lá rụng về cội hay nước chảy về nguồn, hoặc như loài cá hồi cũng phải hồi hương để ký thác thân mạng, dù phải chịu đớn đau trong cuộc hành trình di chuyển xa xôi cả trăm nghìn dặm. Yêu quê hương là nghĩ về và quan tâm đến những gì đang xảy ra hay tương lai của quê hương. Đó cũng chính là cơ hội để kết nối với quê hương. Mà theo nguyên tắc tự nhiên, khi kết nối với đối tượng nào thì ta sẽ nhận được năng lượng từ chính đối tượng ấy. Tức là ta vẫn thụ hưởng từ quê hương. Ngay cả khi ta cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho quê hương thì đó vẫn là một hành động rất lợi ích cho bản thân. Nó không chỉ giúp ta được gắn kết sâu với cội nguồn, nuôi dưỡng lòng yêu thương rộng lớn, mà nó còn giúp tâm hồn ta được cân bằng và đẹp đẽ hơn. Vì không ai trở nên tốt đẹp hay đạo đức thật sự mà không yêu quê hương mình. Ta yêu quê hương vì ta nhận ra rằng nếu không được sinh ra từ giống nòi hay dân tộc này thì chắc chắn ta sẽ không có được những đức tính quý giá rất đặc thù. Như trong tình yêu lứa đôi, không thể dựa vào tài năng hay trí thông minh mà ta trở thành một người rộng lượng, bao dung, sẵn sàng hy sinh cho người mình thương yêu nếu ta không được ông bà, cha mẹ trao truyền những hạt giống ấy. Ngay cả xóm giềng cũng góp phần tưới tẩm những hạt giống ấy bằng chính đời sống giàu giá trị của họ. Chỉ một câu ca dao thôi, như mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai, mà mở mang cho ta những cái thấy vô cùng sâu rộng. Nó nâng đỡ và dẫn lối cho ta mỗi khi vấp ngã trong tình yêu. Do đó, ta yêu ai thì cũng bắt nguồn từ tình yêu quê hương. Nên nếu ta không biết yêu quê hương thì ta cũng không thể yêu ai đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tình cảm vẫn có thể nảy sinh, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu trên nền tảng giá trị mà ta đang có. Ta yêu quê hương vì quê hương là tài sản quý giá vô ngần và duy nhất đối với bản thân mình, chứ không phải là vì quê hương mình tốt đẹp hơn quê hương của những giống nòi khác. Ta có thể nói quê hương mình là số một trong mắt của mình, và ta cũng chấp nhận người khác nói quê hương họ là số một trong mắt của họ. Đó là lẽ thường tình, tự nhiên, thể hiện tình yêu thương sâu sắc và thủy chung. Theo đó, ta yêu quê hương cũng đồng nghĩa là ta chấp nhận luôn tất cả những khó khăn, yếu kém của quê hương. Cũng như yêu một ai đó, ta không thể đòi hỏi họ phải luôn mang đến những giá trị tốt đẹp cho ta, mà trái lại, ta phải có trách nhiệm giúp đỡ họ vượt qua những hạn chế của họ. Một câu hỏi thường nghe nhưng vẫn cần nhắc lại, đó là: ta đã làm gì cho quê hương để xứng đáng với những gì mình đã thụ hưởng? Ta yêu quê hương vì ta biết nhìn vào tổng thể của quê hương, bao gồm truyền thống văn hóa lâu đời, giá trị tâm hồn mà cha ông ta để lại, những con người tử tế, sống có thủy, có chung, mà không bị vướng kẹt vào một số đối tượng nào đó đang tàn phá hay làm lu mờ giá trị của quê hương, đang gây điêu đứng hay khổ sở cho quê hương. Trong tình yêu nào cũng đều phải có đức tin để nuôi dưỡng. Yêu quê hương cũng cần tin vào những giá trị bất di bất dịch của quê hương mà không thế lực hiểm nguy nào hủy diệt được, vì nó ở trong lòng người. Còn người sống tử tế dựa trên nền tảng đạo đức được trao truyền nhiều đời là còn quê hương. Dòng máu lạc hồng của dân tộc Việt vẫn tuôn chảy dịu dàng qua biết bao thế hệ, nhưng chưa hề gián đoạn dù quê hương tội tình này đã triền miên hứng chịu bom đạn chiến tranh. Ta yêu quê hương vì ta thật sự rúng động khi nhìn thấy quê hương đổ bệnh trong những ngày đại dịch càn quét. Quê hương còn quá nhiều thiếu thốn, từ những thiết bị và nhân sự y tế đến những người gánh vác đầu tàu có tầm nhìn rộng lớn, và nhất là ý thức bảo hộ sự an toàn cho mình và cho người khác của mỗi người dân. Ta cảm thông và xót thương chứ không chê trách hay lên án. Bởi công bằng mà nói thì ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới cũng phải chao đảo trước sự cuồng nộ của trận đại dịch này. Yêu quê hương không chỉ là lao vào cứu giúp, hỗ trợ bằng cách này hay cách khác, mà còn là đánh thức nhau cùng chung tay ra sức bảo vệ, gìn giữ quê hương. Ta nói thương quê hương mà trong lúc quê hương gặp khốn đốn thì ta đã ở đâu, làm gì? Trái tim ta có một phút giây nào thật sự thao thức ưu tư cho quê hương như một đứa con không thể an lòng khi thấy cha mẹ mình đau yếu? Ta yêu quê hương vì ta thật sự lo lắng cho quê hương sẽ như thế nào trong thời kỳ hậu đại dịch. Đại dịch không chỉ tàn phá kinh tế mà còn gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý con người. Chúng ta đang mơ đến ngày được sống với sự bình thường mới, nhưng chúng ta còn không khỏi hoang mang khi còn chưa thật sự biết rõ đời sống đó sẽ như thế nào. Chúng ta có muốn quê hương mình sẽ tiếp tục lao theo các cường quốc trên thế giới để chấp nhận bỏ bê giá trị tâm hồn không? Chúng ta có muốn cứ mỗi lần bảo giữ đến đây như trận đại dịch lần này là tinh thần quê hương suy yếu, chênh vênh và đầy thương tổn không? Chúng ta có muốn con cháu chúng ta trong tương lai sẽ không còn biết quan tâm nhau, không hề ý thức đến quyền lợi chung của cộng đồng hay vận nước, dù rằng chúng vô cùng tài giỏi hay giàu có không? Không, chắc chắn là không. Giấc mơ của chúng ta là có một quê hương yên bình, mọi người sống ấm no, tử tế và yêu thương nhau, lan tỏa giá trị thật, lành và đẹp đến cộng đồng thế giới. Giấc mơ ấy phải được thực hiện ngay từ ở đây, lúc này, nơi mỗi cá nhân chúng ta.
Về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Cốp La, lòng thấy xót thương quê hương, bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá sớm thôn nhỏ bé. Ước mơ về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về. tôi yêu mẹ Việt Nam.
Tới đôi chân nhỏ bé và màu da ngày đêm cùng tôi lớn lên, và mong sao đôi chân sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim, người dân quê hương tôi cày cấy vui trong lời hát, ước mong về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi, mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam. Ước mong về thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa, mong ước đến nay trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam, lòng tôi vang tiếng tôi xin chào Việt Nam.
Kính thưa quý vị, quê hương chính là cội rễ của mỗi chúng ta. Cội rễ đó mỗi người chỉ một. Cho dù chúng ta có thể gọi tiếng quê hương thứ hai, thứ ba, nhưng ngọn nguồn và gốc gác của mình là không đổi. Chính vì mối liên hệ sâu sắc này mà với tình hình đất nước vẫn đang chật vật đau yếu do những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thì ta cũng không tài nào có được sự bình ổn tuyệt đối cho riêng mình. Ý thức được rằng điều quan trọng mà quê hương chúng ta thiết tha cần lúc này chính là chất liệu bình yên, tình yêu quê cần được mỗi người trong chúng ta thể hiện bằng trách nhiệm quay về chăm sóc, dọn dẹp cho khu vườn tâm của mình được quang đãng, lành mạnh, đồng thời xây dựng lại nếp sống thật, lành, đẹp, sao cho sâu sắc để thường xuyên kết nối được cùng nguồn năng lượng bình yên sẵn có trong ta.
Qua bao sóng gió càn quét của đại dịch, con người Việt Nam đã thể hiện hết lần này đến lần khác rằng chúng ta có thể làm được đúng với tinh thần đạo đức mà cha ông ta đã trao truyền. Qua những câu chuyện thấm đượm lòng tương thân tương ái, sẵn lòng chia sẻ cơm áo gạo tiền cho những ai đang thiếu thốn, hay rực sáng nghĩa khí dấn thân, quyết tâm phục vụ cộng đồng mà gác lại những mối ưu tư cá nhân. Đây là những điểm son cho ta thêm niềm tin về những gian lao trong hiện tại sẽ là tiền đề cho một đời sống lành mạnh hơn sau đại dịch. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải mạnh dạn nhìn lại và thừa nhận cả những chật vật yếu kém bộc lộ rõ hơn trong lúc nguy khốn. Nếu tất cả đồng lòng nhìn về một hướng, không tư lợi hay quá sợ hãi trong suốt chặng đường đấu tranh, thì chắc chúng ta sẽ không phải gánh chịu những hậu quả khôn lường như hiện nay. Đây là những bài học sâu sắc mà chúng ta cần ghi nhận và sửa đổi mới mong có được nền tảng tích cực bền vững cho nước nhà.
Chúng ta đang có trước mắt mình cơ hội kiến phục những giá trị tốt đẹp ông cha ta đã lưu truyền, mà vì những tham đắm say mê cùng những điều ảo tưởng trong guồng phát triển nhanh đến chóng mặt, chúng ta đã bỏ bê. Thêm vào đó, tư duy cởi mở văn minh hơn rất nhiều của thời đại mới so với thời đại trước, đồng nghĩa với việc chúng ta đang có trong tay những chất liệu còn tuyệt vời hơn để xây dựng cho mình và thế hệ mai sau một nếp sống thực sự hài hòa, hạnh phúc và bền vững. Do đó, ngoài việc không lơ là, buông lung để tiếp tục con đường chuyển hóa bản thân, sao cho có phẩm chất, chúng ta hãy cùng ôm ấp niềm tin và động lực để bắt tay viết tiếp cho dân tộc những trang lịch sử mới giàu giá trị.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình yên trên chặng đường mới đang còn mở ra trước mắt.
Hẹn gặp lại quý vị trong số radio lần sau.